Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương cùng đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh thăm nơi Bác Hồ từng làm việc tại Hoa Kỳ. Cần tháo gỡ điểm nghẽn để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiết kiệm điện từ thói quen sinh hoạt góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả. Nam sinh Bắc Ninh giành huy chương bạc Olympic vật lý châu Á 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 5, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm khách sạn Omni Parker House tại thành phố Boston, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong những năm 1912-1913. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành. Khách sạn Omni Parker House được khánh thành vào năm 1855 là một trong những khách sạn lâu đời và hoạt động liên tục lâu nhất tại Hoa Kỳ. Đây cũng là địa điểm từng đón nhiều chính khách nhân vật nổi tiếng của Hoa Kỳ và quốc tế, trong đó có các cựu tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy và Bill Clinton. Theo các tư liệu lịch sử được lưu giữ tại khách sạn, trong thời gian sinh sống và hoạt động tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là Nguyễn Tất Thành, từng làm việc tại đây với vai trò phụ bếp và phụ trách lò bánh. Hiện nay, khách sạn vẫn lưu giữ bảo quản nhiều hiện vật, kỷ vật gắn với thời gian người làm việc, trong đó có chiếc bàn cẩm thạch tại khu bếp cũ được giữ nguyên hiện trạng. Thăm khách sạn Omni Parker House, đồng chí Nguyễn Thị Hương bày tỏ xúc động khi được trực tiếp tham quan nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong hành trình tìm đường cứu nước. Thay mặt đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh, đồng chí trân trọng cảm ơn chính quyền thành phố Boston và ban lãnh đạo khách sạn đã quan tâm lưu giữ, bảo tồn các hiện vật, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần gìn giữ những dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc bảo tồn và phát huy giá trị các hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn góp phần giáo dục truyền thống, là cầu nối tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tiếp tục tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, chiều ngày 24 tháng 5 tại chùa Tây Yên Tử, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Thành Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tây Yên Tử. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử. Trong không gian linh thiêng giữa đại ngàn Tây Yên Tử, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hòa thượng Thích Thành Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương dâng hoa Phật Hoàng Trần Nhân Tông và ba vị Trúc Lâm Tam Tổ tại chùa Tây Yên Tử. Trải qua hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình trong dòng chảy lịch sử đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời làm lý tưởng phụng sự. Qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung, nhân ái của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của tăng ni Phật tử trong tỉnh đối với các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hỗ trợ hộ nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Mong muốn chư tôn đức tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng văn minh giàu đẹp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng và đoàn công tác đã dâng hoa kính mừng lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 và thỉnh chuông hòa bình ở chùa Hoa Nghiêm, cầu nguyện quốc thái dân an, nhân dân an lạc, no ấm, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số PCI, chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Năm 2025, Bắc Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước trong bảng xếp hạng PCI, được vinh danh là địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu. Bên cạnh những kết quả tích cực thì vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Với sự hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, Samsung Việt Nam và Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Innotech, Khu công nghiệp Quế Võ 2, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí đã triển khai thành công mô hình nhà máy thông minh, giúp tăng hiệu suất và tối ưu chi phí xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và châu Âu. Để đáp ứng các đơn hàng, nhà máy thứ hai của doanh nghiệp này đã được khởi công. Tuy nhiên, trong quá trình thuê đất lại gặp thách thức không hề nhỏ đến từ sự cạnh tranh về giá của các doanh nghiệp FDI. Đây là vấn đề cố hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số cạnh tranh bình đẳng của Bắc Ninh trong năm 2025, chỉ đạt 5,21 điểm, thấp hơn trung vị cả nước. Bà Nguyễn Thị Nhạn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Innotech nói.
Doanh nghiệp Việt vì cái vốn đầu tư nó thấp, không có cơ hội tiếp cận cho những cái khu đất thuận lợi cho giao thương. Chúng tôi phải chọn các cái nơi có thể là xa hơn này, nên dẫn đến khó khăn cho cả việc tuyển dụng. Nếu mà được đầu tư tiếp cận ở những cái vị trí mà thuận lợi cho giao thương gần cảng, thì chúng tôi cũng sẽ cạnh tranh hơn về mặt chi phí.
Phóng viên Vũ Tuyển chia sẻ thêm.
Các doanh nghiệp Việt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không chỉ gặp khó về vấn đề tiếp cận đất đai để mở rộng sản xuất bởi phải chịu sự cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI, mà còn gặp khó về nguồn vốn vay khi mà thời gian giải quyết thủ tục thường kéo dài.
Điều này dẫn đến chỉ số tiếp cận nguồn lực của Bắc Ninh chỉ đạt 6,09 điểm, thấp hơn trung vị vùng đồng bằng sông Hồng. Ông Chu Hoàng Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu nói.
Chúng tôi đang tiếp cận nguồn vốn bằng hai phương án khác nhau. Thứ nhất là khi mà tiếp cận cái nguồn vốn vay của các cái ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay với các cái vay thông thường thì cái lãi suất hiện giờ đang rất là cao. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang tiếp cận cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái lãi suất khá là tốt so với các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để tiếp cận được cái vốn vay này thì rất là lâu và thời gian kéo dài có thể đến 6 tháng.
Bên cạnh điểm nghẽn về chỉ số cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực, các doanh nghiệp Việt trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp khó trong tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ đạt 5,54 điểm. Tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 30.000 doanh nghiệp tư nhân và trên 3.500 doanh nghiệp FDI đang hoạt động, đang phải đối mặt với thực trạng, đó là làm gia công giá rẻ. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, chuyên gia kinh tế nêu cao điểm.
Liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài như thế nào để mà làm sao chúng ta nâng tỷ lệ nội địa hóa lên cho nó cao nhất. Phần giá trị gia tăng tạo ra của các doanh nghiệp Việt đặt trên địa bàn Bắc Ninh là được tối đa hóa. Nó hài hòa lợi ích giữa các nhà đầu tư nước ngoài khi họ vào đây và các cái nhà doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bắc Ninh.
Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ bày tỏ.
Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhà chúng ta rõ ràng có nhiều cái cải thiện tốt thời gian vừa qua, nhưng vẫn còn một số lĩnh vực của chúng ta, ví dụ tiếp cận đất đai, tiếp cận nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ, rồi cái sự đồng hành quyết liệt của chính quyền địa phương với doanh nghiệp rõ ràng cũng cần phải được tiếp tục quan tâm để chúng ta làm tốt hơn nữa thời gian tới trong bối cảnh hiện nay là thu hút, cạnh tranh thu hút đầu tư tương đối mạnh trên cả thế giới và tại Việt Nam chúng ta.
Tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết. Tuy nhiên, đòi hỏi phải có sự thực thi quyết liệt hơn. Nhiều chỉ số trong bộ chỉ số PCI của Bắc Ninh vẫn còn dư địa để cải thiện. Điều quan trọng là phải tiếp tục cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản, thủy sản gắn với thúc đẩy sản xuất xuất khẩu nông sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì ra soát hoàn thiện quy định, quy trình cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, công khai minh bạch thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận xử lý hồ sơ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường quản lý hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu nông sản, ra soát đánh giá năng lực các phòng kiểm nghiệm trên địa bàn, bảo đảm chất lượng và độ chính xác của kết quả kiểm nghiệm. Yêu cầu các ngành chức năng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong sản xuất, đóng gói và xuất khẩu nông sản. việc siết chặt quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nhằm góp phần nâng cao chất lượng nông sản Bắc Ninh, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa tổ chức tham quan mô hình sản xuất vải thiều giống mới chất lượng và một số vùng trồng nông sản xuất khẩu tại xã Phúc Hòa. Tham gia hoạt động có đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn và các xã phường trọng điểm vải thiều. Đoàn đã đến thăm cây vải tổ của xã Phúc Hòa hiện đang trồng tại thôn Thái Hòa. Đây là cây vải được đưa về địa phương từ hơn 100 năm nay. Hương vị và chất lượng của quả vải tổ rất đặc trưng, mỗi vụ thu hoạch thường đạt hơn 500 kg. Nhiều năm qua, địa phương và chủ vườn vẫn gìn giữ chăm sóc cây vải tổ, trở thành một biểu tượng điểm nhấn tại vùng vải sớm Phúc Hòa. Cây vải tổ hơn 100 năm tuổi không chỉ là đầu dòng của vùng vải sớm mà còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của nhiều thế hệ, gắn với định hướng phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm. Năm nay, lần đầu tiên, xã Phúc Hòa đấu giá trao quyền khai thác cây vải tổ này với giá 100 triệu đồng. Đoàn cũng đã đến thăm mô hình sản xuất vải trứng của gia đình anh Ngô Văn Cường và vùng sản xuất vải xuất khẩu đi Nhật, Mỹ và EU tại thôn Quất Du 2. Mô hình trồng vải trứng được gia đình anh Cường đưa vào sản xuất vài năm nay nhưng đã cho thấy hiệu quả về năng suất, chất lượng. Chỉ với hơn 100 cây vải nhưng đã đem đến sản lượng hơn 2 tấn quả và được bao tiêu sản phẩm với giá tại vườn là 150.000 đồng 1 kg. Đây cũng là giống vải sẽ được ngành nông nghiệp và môi trường có định hướng mở rộng trong thời gian tới. Các sở ngành cũng đã tham quan mô hình ổi xuất khẩu tại xã Phúc Hòa. Đây là vùng trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo điều kiện xuất khẩu. Toàn xã có khoảng 200 hectare ổi, năng suất bình quân đạt 40 tấn một hectare. Các sở ngành và địa phương đã bày tỏ ấn tượng trong việc quy hoạch vùng trồng cũng như định hướng phát triển của địa phương, sự mạnh dạn của người nông dân trong việc đưa giống cây trồng mới có giá trị năng suất cao vào sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ cũng như chú trọng sản xuất theo quy trình an toàn. Từ những mô hình thực tế này sẽ là điều kiện để cơ quan chuyên môn và các địa phương đánh giá, áp dụng cũng như nhân rộng nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng đa giá trị.
Năm nay, tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì tổng diện tích vải thiều khoảng 29.800 ha, trong đó diện tích vải sớm là 8.200 ha, chiếm 27,5%. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, người trồng vải cũng đã nâng cao ý thức trong việc chăm sóc vườn vải, chủ động áp dụng các biện pháp thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài việc nâng cao chất lượng quả vải, duy trì các vùng trồng an toàn, tỉnh Bắc Ninh cũng đã có nhiều chỉ đạo đổi mới trong công tác quảng bá vải thiều, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, qua đó lan tỏa giá trị, phát triển nông nghiệp theo định hướng đa giá trị. Điểm mới trong vụ vải thiều năm nay là tỉnh Bắc Ninh thực hiện bình tuyển vườn vải đẹp ở 15 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Các vườn vải này có diện tích khoảng 1 hectare, được thiết kế cảnh quan sạch đẹp và đặc biệt phải được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp hoặc hữu cơ. Tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm, vùng trồng đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Chính điều này đã mở ra hướng đi mới với các địa phương trong việc gắn kết du lịch. Và cũng bởi thế mà ngay khi chưa vào chính vụ, các vườn vải đẹp đã thu hút rất đông du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm về định hướng.
Hình thành cái tour du lịch để cho du khách tham quan vườn vải đẹp gắn với việc thăm hay là nghề chế biến mì gạo truyền thống Thủ Dương, điểm dừng chân tại các điểm du lịch sinh thái cộng đồng. Tại đây, du khách có thể là được thưởng thức trái vải thiều ngon trồng tại xã Nam Dương với tiêu chuẩn chất lượng Việt Gáp, Global Gáp và thưởng thức các sản phẩm chế biến sâu từ vải thiều như trà vải, bánh vải và các sản phẩm khác.
Điểm du lịch cộng đồng Bản Meo cũng là một điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm mua vải năm nay tại xã Nam Dương. Tại đây, không gian văn hóa được trải rộng, có cả không gian trình diễn loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều món ăn từ quả vải cũng lần đầu tiên được giới thiệu. Chị Giáp Thị Tươi, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Bản Meo, xã Nam Dương, nói.
Trong cái vụ vải năm nay, Hợp tác xã Du lịch Bản Meo cũng sẵn sàng với cái tinh thần đón khách và chế biến những cái sản phẩm từ vải thiều để lan tỏa cho khách hàng. Khách thập phương người ta biết đến những cái giá trị của trái ngọt quê hương. Bước đầu thì khách du lịch đến đây thưởng thức những cái món đấy được chế biến từ vải, người ta cảm thấy rất chi là thích.
Ngay khi bước vào vụ thu hoạch vải sớm, các địa phương có vải cũng đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá vùng trồng, lan tỏa giá trị của quả vải với nhiều hình thức sáng tạo độc đáo. Các phiên live stream cũng được tổ chức cùng với đông đảo đội ngũ TikToker nên đã thu hút được đông đảo lượt theo dõi cũng như quảng bá sâu rộng vùng vải thiều Bắc Ninh trên các nền tảng số. Chị Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop cho biết.
Chương trình của năm nay thì chúng tôi mong muốn hướng đến không chỉ là những hoạt động triển khai trong một thời gian ngắn như là một tuần lễ hay một chiến dịch livestream ở vải thiều, livestream ở vận vải, mà chúng tôi mong muốn hướng đến một chiến dịch toàn diện để nhằm thúc đẩy và quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, thương hiệu vải thiều Bắc Ninh thông qua nền tảng số và thương mại điện tử TikTok Shop.
Sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Ninh năm nay ước đạt hơn 95.000 tấn. Thời gian thu hoạch kéo dài từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7. Dự kiến sẽ có khoảng 60% sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước và 40% xuất khẩu. Những ngày qua, dù mới đầu mùa, nhưng việc tiêu thụ rất thuận lợi. Vải thiều được thu mua với giá cao. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã sẵn sàng các điều kiện cho mùa thu hoạch cao điểm sắp tới.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức ban hành kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện tiết kiệm điện đặt ra yêu cầu phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, gắn với trách nhiệm cụ thể từng sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh. Riêng trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mục tiêu đặt ra là tiết kiệm tối thiểu 10%. Chỉ tiêu này được gắn thẳng với trách nhiệm người đứng đầu và là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Để đạt mục tiêu này, các cơ quan công sở, hành chính sự nghiệp phải tiết kiệm tối thiểu 5% lượng điện tiêu thụ cả năm. Đối với hệ thống chiếu sáng đô thị, yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 30%, ứng dụng công nghệ tích hợp trung tâm điều khiển thông minh để giảm một nửa công suất từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Khách sạn, nhà hàng cũng phải giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối. Đối với các doanh nghiệp sản xuất lớn có mức tiêu thụ từ 500.000 kWh trên một năm trở lên, giải pháp cốt lõi được tỉnh xác định là đẩy mạnh lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng. Công ty Điện lực Bắc Ninh cũng phối hợp với các doanh nghiệp lớn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện, phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống tối thiểu 50 MW. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì đôn đốc, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lãng phí điện.
Bắc và Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng. Việc tiết kiệm điện từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt cũng có ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững. Theo khuyến cáo của ngành điện, mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân đều có thể thực hiện tiết kiệm điện từ những thói quen nhỏ hàng ngày mà không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt. Đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa mức hợp lý từ 26 độ trở lên đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED hoặc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào thời điểm sử dụng điện tăng cao cũng là những giải pháp dễ thực hiện. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà về lâu dài còn góp phần giảm lượng phát thải carbon, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Bắc Ninh là một trong những địa phương có tốc độ gia tăng phụ tải lớn, tăng trưởng điện thương phẩm cao trong nhóm đầu khu vực miền Bắc. Bởi thế, việc sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm điện sẽ giảm áp lực lên việc cung cấp điện, ổn định nguồn điện và góp phần đảm bảo an toàn vận hành lưới, hạn chế xảy ra quá tải cục bộ.
Thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục Đào tạo, tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh vinh dự có em Tạ Ngọc Minh, lớp 12 Lý, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc giành huy chương bạc. Tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á AFO 2026, đoàn Việt Nam có 8 trên 8 học sinh dự thi đạt giải, giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong đó, em Tạ Ngọc Minh có điểm số đứng thứ 2 của đoàn với 37 điểm. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong 8 đoàn có kết quả cao nhất của kỳ thi. AFO 2026 gồm 2 ngày thi chính thức, 1 ngày thi lý thuyết và 1 ngày thi thực nghiệm. Thời lượng làm bài thi mỗi ngày là 5 giờ. Nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn. Trước đó, trong 2 năm học liên tiếp, lớp 10 và lớp 11, Tạ Ngọc Minh đều giành giải nhất quốc gia môn vật lý. Kết quả kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á sẽ là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 5 thí sinh thành tích tốt nhất tham dự Olympic Vật lý Quốc tế diễn ra tại Colombia vào tháng 7 năm 2026.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm là con số báo động tại Việt Nam. Phần lớn các vụ việc xảy ra vào dịp nghỉ hè tại khu vực ao hồ sông suối và để lại những mất mát đau lòng cho nhiều gia đình. Hồi chuông cảnh báo ấy cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Trước thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhãn Nam đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân trên địa bàn. Với chủ đề phòng chống đuối nước, trách nhiệm của mỗi chúng ta, hội thi rung chuông vàng mới đây tại trường tiểu học An Dương đã thu hút 100 em học sinh tham gia. Nội dung các câu hỏi tình huống liên quan đến kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước và cách tự bảo vệ bản thân trong mùa hè. Qua hình thức sân chơi trực quan sinh động, những kiến thức về phòng chống đuối nước được truyền tải gần gũi, dễ nhớ hơn với học sinh. Em Lê Ngọc Diệu Minh, lớp 5A trường học An Dương, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Chúng ta cần phải học bơi và bơi ở những nơi có người lớn giám sát, mặc áo phao để phòng chống những nguy cơ đuối nước.
Ông Phạm Trường Giang, hiệu trưởng trường học An Dương, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ngoài cái việc lồng ghép xây dựng trong kế hoạch giáo dục, chương trình dạy học của nhà trường, thì chúng tôi cũng rất là quan tâm phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức để tổ chức các chương trình tuyên truyền để nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em.
Không chỉ tuyên truyền trong trường học, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhã Nam còn vận động các hộ dân có ao nằm sát trục đường giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực hiện rào chắn, cắm biển cảnh báo nhằm giảm nguy cơ tai nạn đuối nước cho trẻ em tại khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Chính, thôn Bùng, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh nói:
cái tình trạng bây giờ đuối nước của trẻ em rất lớn, cho nên công tác làm nuôi trồng thủy sản là rìa những cái đường giao thông liên thôn, liên xã thì nó cũng có cái phức tạp, cho nên được cái sự giúp đỡ của ủy ban xã và cá nhân tôi là nhất trí chấp hành.
Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn xây dựng các clip AI trực quan sinh động, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước tại các hội nghị, hoạt động cộng đồng nhằm giúp người dân, phụ huynh và học sinh dễ tiếp cận các kiến thức, kỹ năng cần thiết. Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Chúng tôi phối hợp với phòng văn hóa xã hội, đoàn thanh niên xã, trạm y tế để về tuyên truyền những cái kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em, và chúng tôi sẽ tổ chức cái lớp học bơi miễn phí, phấn đấu là đến hè năm học của hè năm học 2025-2026 này thì trên địa bàn xã là có 1.000 em học sinh được tổ chức dạy học bơi miễn phí.
Những vụ tai nạn đuối nước thương tâm vẫn đang là hồi chuông cảnh báo đối với mỗi gia đình và toàn xã hội, và để không còn những mất mát đau lòng xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, nhà trường và các tổ chức đoàn thể, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm giám sát của mỗi gia đình cùng ý thức chủ động phòng tránh cho trẻ.
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch judo Đông Nam Á 2026 đã chính thức khép lại. Các vận động viên Bắc Ninh xuất sắc giành 9 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Cụ thể, 5 huy chương vàng thuộc về các võ sĩ Lương Như Quỳnh, Trần Hạnh Trang, Nguyễn Xuân Tôn và Đàm Duy Kỳ. Huy chương bạc thuộc về võ sĩ Nguyễn Công Hà. 3 huy chương đồng thuộc về các võ sĩ Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Minh Lực và Phùng Gia Hy. Giải vô địch judo Đông Nam Á năm 2026 được tổ chức tại Bắc Ninh, quy tụ gần 400 vận động viên và huấn luyện viên của 7 quốc gia Đông Nam Á, gồm Philippines, Lào, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và đội chủ nhà Việt Nam. Giải đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và thành công tốt đẹp. Thông qua giải góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển môn judo tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, đồng thời quảng bá hình ảnh và con người Bắc Ninh tới bạn bè quốc tế. Kết thúc giải, đội tuyển judo Việt Nam xuất sắc xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp với 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Đội tuyển judo Indonesia xếp thứ hai và đội tuyển judo Thái Lan xếp thứ ba toàn đoàn.
Ngày 24 tháng 5, xã Lục Nam đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Thời gian qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao luôn được cấp ủy chính quyền xã Lục Nam quan tâm phát triển. Nhiều môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia như bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, pickleball, dân vũ thể thao, dưỡng sinh, qua đó góp phần nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ nhất không chỉ là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, mà còn là ngày hội biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của địa phương, đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới. Đại hội lần này quy tụ hơn 200 vận động viên tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm bóng bàn, pickleball, cầu lông, kéo co, bóng chuyền, dân vũ, cờ tướng, bóng đá. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lễ khai mạc có 38 khối diễu hành với gần 3.000 người tham gia. Chương trình nghệ thuật đồng diễn với chủ đề Lục Nam vững bước vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới được dàn dựng công phu để lại nhiều ấn tượng với người dân địa phương.
Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ nhất năm 2026, xã Sơn Động đã thu hút đông đảo các vận động viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã về tham dự. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, những năm qua phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã Sơn Động đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia luyện tập. Toàn xã có nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động hiệu quả như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá, dân vũ, pickleball. Các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tiếp tục được quan tâm, đầu tư với nhiều sân chơi, bãi tập. Đại hội thể dục thể thao xã được tổ chức với 7 môn thi đấu gồm bơi chải nam, pickleball, bóng chuyền hơi đôi nam nữ, kéo co, bắn nỏ và võ cổ truyền. Đây là những môn thể thao phù hợp với phong trào quần chúng, mang đậm bản sắc văn hóa và truyền thống của địa phương. Thông qua đại hội nhằm phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu, đồng thời tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.
Trong tháng 5, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, xử phạt tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư, chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, nồng độ cồn, không đội bảo hiểm. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đã tước giấy phép lái xe hơn 500 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 4.500 trường hợp, tạm giữ 47 xe ô tô, hơn 5.000 xe mô tô. Trong thời gian tới, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tiếp tục được lực lượng chức năng đẩy mạnh thực hiện, bởi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra.
Với loạt sự kiện diễn ra sôi động trên các lĩnh vực, tuần qua, Phòng Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh cũng đã liên tục cập nhật những thông tin nhanh nhất để truyền tải kịp thời tới khán giả. Và sau đây là một số hoạt động nổi bật đáng chú ý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Chiều ngày 20 tháng 5, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại Bắc Ninh về tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án liên quan. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương, nhà đầu tư cần chung sức đồng lòng giải quyết những khó khăn còn lại về giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công để hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra.
Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19 tháng 5, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Bảo tàng tỉnh. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới thăm di tích Khán đài B, sân vận động Bắc Giang, phường Bắc Giang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Bắc ngày 17 tháng 10 năm 1963.
Sáng ngày 19 tháng 5, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã tới dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên tại một số địa phương. Các đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, trong tuần các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm chúc mừng các thượng tọa, đại đức, các chức sắc Phật giáo tại một số chùa trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.
Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Canada. Chuyến công tác nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với một số địa phương của hai nước cũng như kết nối xuất khẩu, chuỗi cung ứng, thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào địa bàn.
Từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 5, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ nhân dân ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1. Tại các điểm đến, đoàn đã gặp gỡ trao đổi với cán bộ, chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo, đồng thời trao nhiều phần quà, thiết bị sinh hoạt và vật dụng phục vụ đời sống.
Chiều ngày 18 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2025-2026. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã trao tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục Đào tạo cho ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh, đồng thời mong muốn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vững chắc vị thế chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn trong cả nước.
Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự thăm hỏi và động viên người lao động tại chương trình bữa cơm công đoàn do Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu tổ chức dành cho gần 20.000 công nhân lao động. Tại đây, đồng chí đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp.
Và phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, có mây không mưa, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt oi bức. nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt oi bức, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi 39 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt oi bức, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.